SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
I mean, if the Lord Almighty came down and said, "Joe, get out of the race," I'd get out of the race. The Lord Almighty's not coming down.
Ý tôi là nếu Chúa toàn năng giáng xuống và nói, Joe, ra khỏi cuộc đua, tôi sẽ rời cuộc đua ngay, nhưng Chúa sẽ không xuống. Ý tôi là, nếu những giả thuyết này, Joe.
Chỉ vài tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với đài ABC của Hoa Kỳ rằng không có lý do gì để ông từ bỏ cuộc đua Tổng thống năm 2024. Nhưng bây giờ thì ông Biden tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông. Chỉ trong vòng vài giờ sau khi tuyên bố này được loan báo, đảng Dân Chủ đã nhận được hơn 30 triệu đô la tiền quyên góp chính trị. Và một chiến lược gia cho biết đây có thể là thời điểm gây quỹ lớn nhất trong lịch sử đảng Dân Chủ. Sau nhiều tuần chịu áp lực ngày càng tăng từ các thành viên đảng Dân Chủ, Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ đã trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên rút lui khỏi chiến dịch tranh cử chỉ một tháng trước đề cử của đảng Dân Chủ. Joe Biden đưa thông báo lên trên nền tảng mạng xã hội X, nói rằng quyết định của ông là vì lợi ích tốt nhất của đảng Dân Chủ và đất nước. Kết thúc nhiều tuần hỗn loạn và chia rẽ chính trị xung quanh thành tích tranh luận kém cỏi của ông, đảng Dân Chủ giờ đây nỗ lực hướng tới một ứng cử viên mới. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Kamala Harris, trưởng khoa điều hành chính sách công và chương trình dịch vụ công tại Đại học Hofstra, tiến sĩ Mina Bose, cho biết mặc dù bà phó tổng thống là một lựa chọn hợp lý, nhưng việc đề cử Kamala Harris không hoàn toàn bảo đảm.
Vâng, tôi nghĩ trước hết hãy nói rõ là mặc dù phó tổng thống Harris là sự lựa chọn hợp lý để tiếp lấy vị trí dẫn đầu và được sự tán thành nhiệt tình của tổng thống Biden, cũng như được một số đảng viên của đảng Dân Chủ tán thành, trong đó có cả cựu tổng thống Clinton. Tuy nhiên, trong số những người khác thì vẫn chưa rõ là điều gì sẽ xảy ra. Và điều quan trọng nhất bây giờ là các đại biểu đã cam kết sẽ bỏ phiếu để chọn ứng cử viên chính thức khi mà Tổng thống Biden không tham gia tranh cử nữa. Nếu cuộc bỏ phiếu lần này vượt ra ngoài cuộc bỏ phiếu đầu tiên, thì cái trước đây được gọi là siêu đại biểu, khoảng 700 người trong số họ cũng sẽ có tiếng nói. Vì vậy, vào thời điểm hiện nay vẫn chưa rõ là Phó Tổng thống Harris sẽ là người được đề cử hay không.
Ngay sau thông báo của Joe Biden, thì ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump nói với các phóng viên CNN rằng ông nghĩ Joe Biden không đủ sức khỏe để phục vụ cho hết nhiệm kỳ của mình. Tiếp đó, ông nói rằng ông tin việc đánh bại Kamala Harris sẽ dễ dàng hơn so với Biden. Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump đã cáo buộc Joe Biden giả bệnh, cho rằng đợt nhiễm COVID-19 gần đây của ông chỉ đơn giản là một cách để rút lui khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ gay gắt và sự giả vờ ngoan cường không mấy xa lạ của Donald Trump, có những ý kiến cho rằng tin này có thể là một đòn giáng mạnh vào chiến dịch tranh cử của Trump. Thành viên cấp cao về nghiên cứu quản trị Viện Brookings Darrell M. West cho biết đảng Cộng hòa đang hy vọng đây sẽ là cuộc bầu cử Trump-Biden.
Ông Trump muốn tranh cử với ông Biden. Ông ấy thực sự nghĩ rằng mình có thể hạ gục ông Biden. Và trên thực tế, các cuộc thăm dò cho thấy ông ấy có thể đã rất thành công trước ông Joe Biden. Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong thời gian ngắn, điều đó sẽ tạo ra vấn đề cho đảng Cộng hòa, theo nghĩa là họ sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ chiến thuật tranh cử của mình. Đó là nói rằng ông Joe Biden đã quá già, ông ấy không thể đảm đương được công việc, gia đình đã tham nhũng, tất cả những điều đó bây giờ đã biến mất. Nhưng tôi chắc chắn họ sẽ nhanh chóng tấn công. Họ sẽ lưu ý rằng bà ấy đến từ tiểu bang California, tiểu bang tự do hơn các tiểu bang còn lại của đất nước. Vì vậy, họ sẽ kết thúc với những điểm thảo luận mới chống lại bất cứ điều gì mà tấm vé của đảng Dân Chủ này hóa ra.
Về phía ông Biden, trong chính đảng của ông, các cấp cao của đảng Dân Chủ đang lên tiếng ủng hộ và cảm ơn ông Biden vì đã rút lui. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ca ngợi Joe Biden trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông không bày tỏ thái độ đối với việc Kamala Harris thay thế ông Biden. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ Jamie Harrison cho biết đây là một thông báo đầy cảm xúc.
I am emotional.
Tôi rất xúc động về quyết định của Tổng thống, vì vị Tổng thống này, Joe Biden, là ông Tổng thống có nhiều thay đổi. Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông là một người đàn ông tốt, một người đàn ông tử tế, đã làm được rất nhiều điều cho đất nước này. Và với chúng tôi, điều ông làm nhiều nhất là đã xem chúng tôi là những con người, công dân, đánh giá cao chúng tôi, chiến đấu vì chúng tôi.
Tại Massachusetts, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Edward Markey đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Harris.
When I was with Vice President Harris yesterday, the reaction of the audience was electric.
Khi tôi gặp Phó Tổng thống Harris vào ngày hôm qua, phản ứng của khán giả rất mạnh mẽ trước sự hiện diện và bài thuyết trình của bà ấy. Sự hưởng ứng vang vọng ở mức độ âm thanh rất hiếm nghe thấy trong chính trị. Tôi đã ở đó, tôi đã chứng kiến điều đó và tôi nghĩ đó là hình ảnh trước những gì sắp xảy ra trên đất nước khi chiến dịch tranh cử Tổng thống của Kamala Harris bắt đầu. Tôi nghĩ nó thực sự sẽ tiếp thêm sinh lực cho đảng và quốc gia của chúng ta.
Joe Biden là tổng thống Mỹ đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ rút lui khỏi chiến dịch tranh cử tổng thống. Trong 75 năm qua, chỉ có hai tổng thống của đảng Dân Chủ là Harry Truman và Lyndon Johnson là rút lui trong các chiến dịch tranh cử của họ. Các cuộc bầu cử sau sự rút lui của cả Johnson và Truman đều kết thúc không tốt đẹp đối với đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tình hình lần này thì khác hẳn. Tiến sĩ Mina Bowles cho biết di sản của Joe Biden giờ đây có thể phụ thuộc vào kết quả bầu cử.
What President Biden's legacy will be depends very much on what happens in November.
Di sản của Tổng thống Biden sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những gì diễn ra vào tháng 11. Nếu trên thực tế, Đảng Dân Chủ có khả năng nắm giữ tòa Bạch Ốc, có tiềm năng giành quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội, giữ Thượng viện và Hạ viện, vậy thì tôi nghĩ đây sẽ được xem là một quyết định rất kịp thời và quan trọng. Tuy nhiên, điều này là muộn trong cuộc đua. Đã có những lo ngại được đặt ra về tuổi tác, năng lực, khả năng điều hành hiệu quả của Tổng thống Biden trong hơn một năm nay. Và đây là thời điểm rất eo hẹp đối với đảng Dân Chủ.
Tuy nhiên, Darrell McQuest thì nói rằng di sản của Joe Biden sẽ không chỉ tôn vinh những tháng cuối đời của ông.
I think history will judge Joe Biden very favorably. I mean, he passed...
Tôi nghĩ lịch sử sẽ đánh giá Joe Biden rất ưu ái. Theo tôi, ông ấy đã thông qua một dự luật hạ tầng cơ sở mang tính bước ngoặt. Ông đang đầu tư hàng tỷ đô la vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu. Ông đã giúp mang lại cảm giác trung thực đối với phủ tổng thống và tôn trọng pháp quyền. Nước Mỹ thực sự là một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới hiện nay. Vì vậy, các chính sách của ông ấy thực sự đang bắt đầu có kết quả. Vì thế, tôi nghĩ khi mọi người nhìn vào những gì ông ấy đã làm trên cương vị tổng thống, mọi người sẽ rất kính trọng công việc mà ông ấy đã làm.
Trên khắp nước Mỹ, cử tri đang có những phản ứng trái chiều. Một số cảm thấy nhẹ nhõm, một số vui mừng về khả năng có một phụ nữ da đen vào tòa Bạch Ốc, trong khi những người khác trước đây còn lưỡng lự như Brittany đến từ Wisconsin nói rằng lá phiếu của họ giờ phụ thuộc vào việc đảng Dân Chủ chọn ai.
Before this news, honestly, I was still deciding.
Thành thật mà nói thì trước tin tức này tôi vẫn đang ở giữa. Tôi khá là cân nhắc. Tôi vẫn đang xem xét các lựa chọn của mình. Việc ông Biden bỏ cuộc bây giờ thực sự khiến mọi việc thay đổi rất nhiều. Và tôi cũng đang suy nghĩ, tìm hiểu về ứng cử viên mới và mọi thứ.
Trong khi nhiều người đang hoan nghênh tin tức này, thì những người khác như Johnny đến từ Atlanta lại lo ngại rằng quyết định này được đưa ra khá muộn.
Tôi hơi lo lắng về hướng đi của đất nước chúng ta vì ông Biden đã tại vị trong một thời gian dài như vậy. Và thành thật mà nói, tôi không muốn thấy điều đó một lần nữa. Nhưng sau đó chúng tôi nghĩ về việc ứng cử và chúng ta nhìn ông Trump, rồi chúng ta còn ai nữa.
Tại Úc, Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng ông tôn trọng quyết định của ông Biden.
Như những gì ông ấy đã làm trong suốt thời gian phục vụ công chúng, phục vụ cộng đồng, ông đã hành động vì những gì mà ông ấy được coi là tốt nhất cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông ấy là người vào tháng Giêng có thể rút lui khỏi cuộc sống công cộng với một kỷ lục phi thường.
Đảng Dân Chủ có thời hạn đến ngày 19 tháng 8 để quyết định ai sẽ thay thế Joe Biden làm ứng viên của đảng. Ông Biden cho biết ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ trước khi giao lại công việc vào năm 2025.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au